Tác phẩm Tinh Hoa Đạo Học Đông Phương. Tác giả Thu Giang Nguyễn Duy Cần. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Lê Như Quỳnh. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. Tinh Hoa Đạo Học Đông Phương. Nguyễn Duy Cần, hiệu là Thu Giang, sinh năm 1907 tại Mỹ Tho, Tiền Giang. Ông là một học giả nổi tiếng của Việt Nam vào khoảng những năm 50-60 của thế kỷ trước. Năm 1935, ông xuất bản cuốn sách đầu tay Duy Tâm và Duy Vật. Sau đó là hàng loạt cuốn sách như Toàn Chân Triết Luận năm 1936, Thanh Dạ Văn Chung năm 1939. Năm 1946, ông lên Sài Gòn tiếp tục viết sách. Trong thập niên 50, ông nổi tiếng với một loạt tác phẩm như Cai Dũng Của Thánh Nhân năm 1951, Óc Sáng Suốt năm 1952, Thuật Tư Tưởng năm 1952, Thuật Sử Thế Của Người Xưa năm 1954. Sách của ông bao gồm các thể loại học làm người, nghệ thuật sống, chuyên khảo, dịch đạo. Ngoài ra, ông còn tham gia viết báo và dạy học. Ông từng là giáo sư của trường Đại học Vạn Hạnh và là trưởng khoa Triết Đông của Đại học Văn khoa Sài Gòn, nay là Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh. Những năm cuối đời, Thu Giang không tiếp tục viết sách mà ông lui về ở ẩn. Năm 1991, ông chuyển về sống ở quận Bình Thạnh và mất tại đây vào năm 1998, để lại cho đời nhiều bộ sách có giá trị. Thu Giang, Nguyễn Duy Cần, Tinh Hoa Đạo Học Đông Phương. Lời nhà xuất bản. Phương Đông là nơi sản sinh ra nhiều nền văn minh lớn của nhân loại như Ấn Độ, Trung Hoa, Lưỡng Hà. Suốt dọc chiều dài lịch sử hàng thế kỷ phát triển và tồn tại, Phương Đông đã để lại một kho tàng di sản phong phú cho nhân loại. Bên cạnh những công trình kiến trúc đồ sộ, những nền văn hóa rực rỡ sắc màu là những tư tưởng mang tầm vóc và hơi thở của thời đại vẫn còn lưu lại cho đến ngày nay. Nhắc đến những tư tưởng triết học của Phương Đông là không thể không nhắc tới dịch học, lão học, Phật học. Đây là những nền tảng cơ bản của triết học Đông Phương và là một trong những nhân tố hung đúc nên tâm hồn và tinh thần Á Đông. Tại Việt Nam, viện nghiên cứu và tìm hiểu triết học Phương Đông đã trải qua một quá trình lâu dài. Có rất nhiều bài báo, sách vở, tạp chí, tiểu luận, nghiên cứu, luận án đề cập đến tư tưởng triết học Đông Phương, nhưng có lẽ bấy nhiêu vẫn là chưa đủ. Để góp thêm một cái nhìn khác về vấn đề này, nhà xuất bản Trẻ quyết định cho ra đời tủ sách triết học Phương Đông của học giả Thu Giang Nguyễn Duy Cần, bao gồm 9 cuốn: Tinh Hoa Đạo Học Đông Phương, Nhập Môn Triết Học Đông Phương, Phật Học Tinh Hoa, Chu Dịch Quyền Giải, Dịch Học Tinh Hoa, Lão Tử Đạo Đức Kinh, Lão Tử Tinh Hoa, Trang Tử Nam Hoa Kinh, Trang Tử Tinh Hoa. Đây là những cuốn sách viết về đạo học tiêu biểu của học giả Thu Giang Nguyễn Duy Cần. Rất mong nhận được sự hưởng ứng và đón nhận từ quý độc giả cả nước. Nhà xuất bản Trẻ. Di học nhật ích, di đạo nhật tổn, tổn chi hữu tổn, dĩ chí ư vô vi. Lão Tử. Thánh nhân hòa chi dĩ thị phi, nhi hưu hồ thiên quân. Trang Tử. Kỳ phân giả thành giả, kỳ thành giả quỷ giả, phàm vật vô thành giữ quỷ, phục thông duy nhất, duy đạt giả tri thông duy nhất. Có phân đôi theo nhị nguyên luận mới có thành, cái gọi là thị hay phi, thiện hay ác. Có thành mới có hoại. Phàm vật mà không thành không quại, tâm hư mới có thể trở về mà cùng thông với lẽ một, đạo. Chỉ có bậc đạt đạo mới thông hiểu lẽ một đó mà thôi. Trang Tử. Lời nói đầu. Nói về đạo học Trung Hoa là nói đến cái học của Tam Quyền, Dịch, Lão và Trang. Sự liên lạc giữa ba cái học đó thật là chặt chẽ, mà Dịch là đầu não. Dịch quán quần kinh chi thủ. Lão học và Dịch học như một biểu một lý. Cho nên ngày xưa Dương Bật đã dùng Dịch giải Lão. dùng lão giải dịch một cách hết sức đắc lực. Nói đến dịch và lão, không thể nào không nói đến công dụng của nó trong cái đạo dưỡng sinh mà y đạo là căn bản. Bởi vậy, ngày xưa người ta gọi lão học là cái học của hoàng lão. Hoàng là hoàng đế nội kinh, sách căn bản của y đạo Trung Hoa. Bởi vậy mới có câu, y đạo thông tiên đạo. Người xưa không một ai học dịch học lão mà không học y. Ngày nay có khác, người ta đã giao phần y học cho một hạng người gọi là y sĩ chuyên chữa bệnh làm nghề. Ngày xưa y đạo không phải là một nghề, mà thực sự nó là cái đạo dưỡng sinh, phòng bệnh hơn là trị bệnh. Lời xưa có nói, di nhân tử giả, bất khả dĩ bất tri y, là người không thể không biết đạo y. Dịch là thể, mà lão và y là dụng, cho nên bàn đến đạo học mà bỏ qua đạo dưỡng sinh là thiếu sót. Lại nữa, nói đến đạo học Đông Phương, không thể không nói đến thiền học Trung Hoa, vì nó là tinh hoa của Phật giáo Đại Thừa và Trang Lão. Nói đến xưa, cũng không thể không bàn đến nay. Nói đến Trang Tử ngày xưa, cũng không thể bỏ sót Trang Tử ngày nay. Tôi muốn nói đến Krishnamurti. Với Krishnamurti, một cái học nhất nguyên của Đông Phương đã bắt đầu phục sinh trong lòng Âu Mỹ, sau một thời bát loạn chưa từng thấy có trong lịch sử loài người. Chữ bát đây, chúng tôi nói đến quẻ bát trong kinh dịch, ngũ âm đang hiếp bức một hào dương cô độc đã sắp tàn lụi và lui vào bóng tối, tượng trưng một giai cấp thức giả già nua với những tâm trí chứa đầy thành kiến. Nhưng sau quẻ bát là quẻ phục, hào dương ở quẻ bát đã phục sinh ở hào sơ ở quẻ phục. Người cũ có chết mới phục sinh người mới. Chú thích: đọc Lão Tử Tinh Hoa, trang 106, chương Phản Phục. Quẻ phục, trên là quẻ khôn, dưới là quẻ chấn, nên gọi là địa lôi phục, sấm nằm trong lòng đất. Và như vậy, tuy là hào dương ở sơ hào, hãy còn rất nhỏ, nhưng nó có công dụng của một thứ địa lôi làm rung chuyển cả nền tảng đền đài của một nền văn minh nhị nguyên cả mấy ngàn đời công phu đúc kết. Hết chú thích. Nhân loại sắp đi vào một cuộc phục sinh chưa từng thấy có từ xưa đến nay, mà có lẽ Tây Phương sau này sẽ cầm đầu phong trào phục hưng này. Phàm âm cực dương sinh, văn minh vật chất thế giới ngày nay âm khí đã đến thời kỳ cực độ. Điểm dương trong lòng âm tâm tối đó đang lần lần phát huy lực lượng tiên thiên một cách ngấm ngầm và mãnh liệt. Bằng chứng, thiền học đang bắt đầu phát sinh mạnh ở các nước Âu Mỹ. Một số khá đông đại trí giả và thanh niên cấp tiến đã tỏ ra yêu chuộng thiền học một cách say đắm, thành thực. Có lẽ nhờ họ đã no nê chán mứa với nếp sống nhầy nhựa hưởng thụ vật chất trong một thứ văn minh lý trí đến tột độ. Và chính đó là nguyên do thuận lợi giúp họ nhận thấy rõ ràng hơn giá trị tinh thần của đạo học Đông Phương. Lasseter quả quyết rằng, thiền là món quà quý nhất Đông Phương tặng Tây Phương. Sách vở về lão trang hay thiền bên Âu Mỹ in ra bao nhiêu, bán hết bấy nhiêu. Quyển The Imposition of Living của Lâm Ngữ Đường là sách bán chạy nhất luôn trong 11 tháng và đã được dịch ra 14 thứ tiếng. Đó là quyển sách nói về nếp sống của nhóm người theo khuynh hướng tự nhiên của trang, lão. Đông Phương, trái lại có lẽ vì quá bận rộn về những cuộc cách mạng liên miên về chánh trị, về những nhu cầu phát triển kỹ thuật để đáp ứng với đà tiến bộ vật chất của Âu Mỹ, nhất là họ chưa nếm đủ mùi vị đê mê ma túy của thứ văn minh thụ hưởng Tây Phương, nên họ chưa nhận thấy rõ tánh cách phi nhân của nền văn minh hào nhoáng rực rỡ bên ngoài, mà khô khan cằn cỗi bên trong này. Cuộc phục sinh khó bề thực hiện được một cách mạnh mẽ như bên Âu Mỹ ngày nay. Luật quân bình của tạo hóa bao giờ cũng chi phối tất cả mọi cuộc thăng trầm trong sự vật. Tuy nhiên, sự hướng về Đông Phương của Tây Phương ngày nay không có nghĩa là khuyến người Mỹ thành người Ấn, người Tây Âu thành người Trung Hoa, mà trái lại, đôi bên phải cố giữ cái nếp sống đạo đức của mình. Thích ứng không có nghĩa là đồng, mà có nghĩa là hòa. Nói như kinh dịch, tuy sự vật tương sinh tương quá mà cũng tự sinh tự quá. Chú thích: đọc thêm Dịch Học Nhập Môn chương 2. Hết chú thích. Và bởi vậy mới có thiền Ấn Độ, thiền Trung Hoa, thiền Nhật Bản, thiền Việt Nam, thiền Công giáo sau này. Giả sử có một tín đồ Công giáo đến thụ giáo một thiền sư Đông Phương, thiền sư sẽ không bao giờ khuyến dụ anh bỏ đạo của anh, mà chỉ hỏi quan niệm của anh về Giê-xu thế nào. Và phận sự của thiền sư chỉ giúp anh quan niệm một cách chính xác hơn về Giê-xu mà thôi. Giê-xu, Thích Ca, Lão Tử chỉ là một. Vấn đề chánh là giác ngộ, mà thiền là giác ngộ. Như trước đây đã nói, hào dương còn lại ở Quẻ Bác là thứ dương đã quá già, sắp mất, chết, để được phục sinh vào thời Quẻ Phục. Cho nên, con người mới có được phục sinh hay không, con người cũ phải chết đi. Con người cũ nói đây là con người nhị nguyên, con người kết tinh của quá khứ, con người của sách vở, của xã hội, của nhân di tạo thành. Con người của truyền thống lâu đời không biến cải, chính là con người cũ, mà trong sách Evangelization Self-Trains gọi là Living Home. Kẻ nào không sống lại không thể thấy được nước của Chúa. Quyển sách này đề cập đến con người mới đó, và bạn đọc nếu thấy còn bỡ ngỡ khi mới vào ngưỡng cửa đạo học Đông Phương, nên đọc thêm những quyển Nhập Môn Triết Học Đông Phương, Trang Tử Tinh Hoa, Lão Tử Tinh Hoa, Phật Học Tinh Hoa, vì đây là phần tinh hoa của những bộ sách tinh hoa kia. Phần thứ nhất, 1. Hư vô. Nói đến hư vô là nói đến phần tinh hoa căn bản của đạo học Đông Phương, nhất là của cái học tam quyền của Trung Hoa. Không hiểu hoặc hiểu sai hai chữ hư vô thì phải vứt cả sách vở về đạo học của Đông Phương, luôn cả quyền học của Tây Phương. Người Tây Phương cũng như người Đông Phương nhị nguyên học, luận về hư vô đều cho là chuyện thanh đàm, chả ích gì đến nhân tâm thế đạo cả. Chủ trương thanh tĩnh vô vi của nhóm Lão Trang, niết bàn diệu tâm của nhà Phật, phần đông sở dĩ bị xem như một chủ nghĩa không tưởng, yếm thế, bi quan, tiêu cực, không thích ứng gì cả cho đời sống quá thực tiễn và trơ trẽn của con người theo văn minh ngày nay, làm gì họ đã hiểu một cách quá hình thức và sai lầm hai chữ hư vô. Đối với họ, hư vô là không có gì cả, cũng như vô vi là không làm gì cả. Học dịch, người ta chỉ biết dịch là biến mà không hiểu dịch cũng là bất biến. Và chính cái bất biến chỉ quy cái biến, cái tịnh là chủ của cái động. Hay nói một cách khác, chính cái luật quân bình bất biến, hư cực tịnh đốc đó, chỉ quy tất cả mọi biến động trên cõi sắc tướng này. Thấy tịnh mà cho là tịnh, hoàn toàn tịnh. Cũng như thấy động mà cho là động, hoàn toàn động. Chỉ là thị kiến méo mó và dụng vật phiến diện của nhị nguyên luận, chứ không phải là thị kiến viên mãn của hư vô đạo của nhất nguyên lưỡng cực động. Chú thích: hay nói cho đúng, đó là thứ thị kiến không thị kiến. Hết chú thích. Bàn về công dụng của hư vô, Lão Tử nói: 30 câm hợp một bầu, nhờ chỗ không mới có được cái dùng của xe. Nhồi đất sét để làm chén bát, nhờ chỗ không mới có được cái dùng của chén bát. Khoét cửa nẻo làm buồng the, nhờ chỗ không mới có được cái dùng của buồng the. Văn hào Roman Roland nhân bàn đến câu nói trên đây của Lão Tử có viết: khi đọc đến câu tư tưởng trên kia của Lão Tử, tôi nghĩ ngay đến những giả thuyết mới đây của thiên văn học, cho rằng những trung tâm chuyển động của bao nhiêu vũ trụ chính nằm ngay ở những lỗ hổng to lớn của thái không. Thật vậy, những lỗ hổng trên không trung là những nơi thu hút rất mạnh không khí xung quanh, cũng như những vùng nước xoáy mạnh. Dưới đáy bao giờ cũng có những vực thẳm. Bởi vậy, Lão Tử mới nói cái gì trống không thì được lấp đầy. Oa tắc doanh! Vì tạo quá rất sợ cái gì trống không. Để bổ túc câu trên, Lão Tử nói, cái khoảng không không trong trời đất giống như trong lòng ống bể của thợ rèn, càng động, hơi càng ra mạnh. Thiên địa chi gian kỳ do thác thược hồ, hư nhi bất khuất, động nhi vũ xuất. Giống như sự hô hấp của ta, hít vô cho đầy, rồi thở ra cho hết. Cho nên, thực hiện được cái tâm hư là tạo được cho mình một trung tâm động lực thu hút phi thường, có thể chứa đựng tất cả thiên hạ vào trong, bất kể thiện ác, thị phi, dinh nhục. Thiện ác, ngô thiện chi, Bất thiện giả Ngô Diệt thiện chi? Tín giả Ngô tín chi? Bất tín giả Ngô Diệt tín chi? Với kẻ lành thì lấy lành mà ở, với kẻ chẳng lành thì cũng lấy lành mà ở. Với kẻ thành tín thì lấy thành tín mà ở, với kẻ không thành tín vẫn lấy thành tín mà ở. Thậm chí đối với kẻ gọi là thù cũng vẫn báo oán dĩ đức. Chú thích: trái với cái tâm hư là cái tâm nhị nguyên, tức là cái tâm phân biệt, chỉ dung cho người thiện mà không thể dung người ác, như cái lòng của Bảo Thúc ư thiện ghét ác. Bậc lãnh đạo quốc gia dân tộc phải rộng rãi khoan dung đối với tất cả mọi người, như cái lòng của Quản Trọng. Hết chú thích. Người ta cũng đã ví cái tâm hư như cái lòng của biển cả. Trang Tử nói: dưới trời nước không đâu nhiều hơn biển cả. Đó là nơi muôn sông đổ về không bao giờ thôi mà không hề đầy. Rồi nước biển lại chảy vào sông rạch không bao giờ ngưng mà không hề dơi. Chú thích: thiên hạ chi thủy mạc đại ư thủy, vạn xuyên quy chi bất tri hà thời chỉ, nhi bất doanh, dĩ lư tiết chi bất tri hà thời dĩ, nhi bất hư, theo Thu Thủy. Hết chú thích. Đạo học hay quyền học Tây Phương, trong quyển Le Voix du Silent, tiếng nói của Hư Vô, có câu: hãy để lòng mình to rộng như biển cả, thu hút cả sông rạch vào trong. Sự yên lặng trầm hùng của biển cả luôn luôn bất biến, nó cảm thấy không lưng dơi. Tóm lại, như Trang Tử đã nói, tâm hư của con người đắc đạo, cho mãi mà không bao giờ dơi, thu mãi mà không bao giờ tràn. Như Lão Tử đã nói, đạo thì trống không, rót mãi mà không bao giờ đầy. Đạo xung nhi dụng chi hoặc bất doanh, tâm có hư mới giàu vô lượng, cho mãi mà không bao giờ cạn. Thánh nhân bất tích, ký dĩ vi nhân kỷ vũ hữu, ký dĩ giữ nhân kỷ vũ đa. Bậc thánh nhân không thu giữ, càng vì người mình càng thêm có, càng cho người mình càng thêm nhiều. Ở Quẻ Hàm, kinh dịch lời tượng có câu: sơn thượng hữu trạch, hàm quân tử dĩ hư thụ nhân. Quẻ trạch sơn hàm, tức là hình tượng trên núi lại có chầm nước. Trên núi mà có chầm nước là nhờ có cái lòng trống không, hư vô, mới chứa được nước. Người quân tử xem tượng đó mà ngộ rằng lòng có hư không, nghĩa là không chấp chứa thành kiến nhị nguyên, phân chia thị phi, thiện ác, dinh nhục, thì mới có thể dung nạp được thiên hạ. Để cụ thể quá đạo, tức là luật quân bình, Lão Tử đã dùng rất khéo hình ảnh cây cung mà dương lên. Đạo trời ư, có khác nào cây cung mà dương lên cao? Cao thì ép xuống, thấp thì nâng lên, có dư thì bớt đi, không đủ thì bù vào. Đạo trời là bớt chỗ dư, bù chỗ thiếu. Chú thích: thiên chi đạo kỳ do trương cung dư, cao giả ức chi, hạ giả cử chi, hữu dư giả tổn chi, bất túc giả bổ chi. Thiên chi đạo tổn hữu dư, bổ bất túc. Hết chú thích. Ta có thể hình dung được dây cung đang căng thẳng theo đường ngang, tượng trưng mức quân bình của đạo, bất thiên bất biến. Nếu ta kéo sợi dây cung từ điểm giữa lên cao, sẽ có một động lực ngấm ngầm kéo xuống, bắt nó trở về vị trí cũ, đó là điểm giữa. Cho nên mới nói, cao giả ức chi, càng kéo lên cao, càng bị ép mạnh xuống. Nếu trái lại, nhấn mạnh từ điểm giữa đến điểm cuối, thì cũng có một động lực tự nhiên ngấm ngầm đẩy mạnh nó lên trên để đưa nó về vị trí cũ của nó, đó là điểm giữa. Cho nên mới nói, hạ giả cử chi, càng bị hạ thấp thì càng được đẩy mạnh lên trên, để tự nhiên đưa nó về vị trí cũ của nó, đó là điểm giữa. Nếu ta dựng đứng dây cung lên theo đường dọc, thì khi kéo sợi dây cung từ điểm giữa qua một bên đến điểm bên trái, sẽ có một động lực ngấm ngầm kéo mạnh sợi dây cung trả về vị trí giữa. Nếu ta kéo sợi dây cung qua phía phải từ điểm giữa, cũng sẽ có một động lực ngấm ngầm bắt sợi dây cung phải trả mạnh về điểm giữa. Cho nên Lão Tử mới nói, trở về, đó là cái động của đạo, và các phục quy kỳ căn tất cả đều phải trở về gốc của nó. Trong hai ví dụ vừa rồi, điểm gốc ở giữa cũng được gọi là điểm hư vô. Một ví dụ khác rõ ràng hơn. Đường thẳng là tượng trưng cái thế tịnh của đạo. Nếu ta kéo đường thẳng qua một bên, trái hay mặt, và nếu ta buông nó không cần đẩy mạnh hay đẩy yếu gì cả, nó cũng sẽ tự nhiên trở về vị trí cũ ở đó là đường thẳng, vị trí tịnh cũ của nó. Nhưng có điều là nó không dừng lại nơi điểm căn bản của nó, mà vượt qua phía bên đối lập của nó, vượt qua điểm giữa của nó. Nó lại cũng bị luật quân bình ở giữa đường thẳng, trả nó về vị trí cũ. Sở dĩ hình dung theo kiểu cái đồng đưa chuyển qua từ mặt qua trái, từ trái qua mặt, động là nhờ có trọng tâm, đường thẳng giữa. Cái tịnh của đạo nắm giữ quân bình, không cho cái đồng đưa ở mãi một vị trí thái quá hay bất cập nào, bên phải hay bên trái. Đường thẳng giữa tượng trưng cho đạo cũng gọi là trung đạo. Tuy thấy không chuyển động gì cả, tịnh, không làm gì cả, vô vi, kỳ thực nó lại là động cơ chính của tất cả mọi động biến trên đời. Nên mới nói, đạo vô vi nhi vô bất di, nghĩa là thấy thì dường như đạo bất động không làm gì cả, mà thực sự không một việc gì không do nó mà ra. Nhi vô bất di. Cái đồng đưa trước giờ đang đứng im lìm bất động. Tịnh, nếu ta xê dịch nó qua một bên, tức khắc biến thành một cái động. Xê dịch nhẹ thì động nhẹ và phản ứng nhẹ. Xê dịch mạnh thì động mạnh và phản ứng mạnh. Thiền thi có câu, hào ly hữu sai thiên địa quyền cách. Chỉ xê dịch trong một hào một ly thôi, cũng làm cho đất trời âm dương phân cách. Nghĩa là, nếu lằn giữa đường thẳng, tượng trưng hư vô gồm cả âm dương thiện ác, chưa bị tách phân ra làm hai, thì trời đất âm dương là một. Đó gọi là tâm hư, mà nhà Phật gọi là bản lai diện mục hay chân như Phật tánh. Nếu ta vọng niệm mà nghĩ thiên về điều thiện mà ta ưa thích, điều ác mà ta ghét bỏ, là ta đã tạo nơi tâm hồn ta một mối chia rẽ giữa âm dương trời đất. Đó là tâm thái cực bị động biến thành lưỡng nghi. Lục tổ Huệ Năng nói, bất tư thiện, bất tư ác, chính giữ ma thời, ná cá thị minh bản lai diện mục. Đừng nghĩ thiện, đừng nghĩ ác, chính trong lúc đó mới hiện ra được cái bản lai diện mục của mình. Nhà thiền gọi đó là pháp môn bất nhị, mà dịch gọi là thái cực. Nhà lão gọi là đạo hay hư vô. Người đắc đạo vì vậy được gọi là người đắc trung, và người đắc trung là người không còn có sự lựa chọn. Tức là không còn có sự ưa thiện ghét ác, ưa phải ghét quấy, ưa vinh ghét nhục, ưa sướng ghét khổ, ưa sáng ghét tối. Các mật pháp của đạo giải thoát là ở điểm này. Tôi sẽ trở lại vấn đề này một cách rộng rãi hơn sau này. Tổ thứ ba của thiền, Tăng Sáng, trong Tính Tâm Minh có ghi rất rõ thế nào là đạo giải thoát, cứu cánh của đời người theo đạo. Chí đạo vô nan, đạo chả có gì khó. Duy hiềm giảng trạch, chỉ đừng chọn lựa. Đảng mạc tăng ái, quý hồ đừng ưa ghét. Động nhiên minh bạch, thì tự nhiên con người tâm sáng tỏ. Chú thích: Trình Minh Đạo nói, thiện ác giai thiên lý. Thiện ác đều là lẽ trời cả. Thiên về thiện cũng như về ác là sai. Nhưng vì thiên hạ quá lệch về phía ác, nên sự hướng thiện và khuyến thiện là cần thiết để lập lại quân bình. Tổn hữu dư, bổ bất túc, chỉ có vậy thôi. Hết chú thích. Cái điểm giữa trong ví dụ của hai cây cung ngang và đứng là chỗ gặp gỡ của hai lằn kinh dĩ dọc gan trong đồ tiên thiên. Có động thì vạn vật mới hiện ra, cho nên mới nói âm dương là căn bản của vạn biến. Sự lắc qua lắc lại của quả lắc là tượng trưng mọi cuộc biến hóa trong trời đất. Thiên biến vạn hóa, âm cực thì dương sinh, dương cực thì âm sinh. Nhưng hễ nói đến âm dương, luôn luôn nên hiểu ngầm rằng trong âm bao giờ cũng có cái gốc của dương, trong dương bao giờ cũng có cái gốc của âm. Âm dương là bất nhị, cho nên mới có lời khuyên nhị kiến bất trụ, nghĩa là đừng bao giờ quên cái lẽ tương nhập tương tức mà chỉ ghé mắt có một bên, bên mặt hay bên trái, để mà thiên hẳn một bên nào, Mọi cuộc biến động trong trời đất đều do cái trục ở giữa đường thẳng này điều khiển, nên Lão Tử mới gọi nó là mạng. Mạng là cái gì mà ta không thể cưỡng lại được? Hư vô là nơi đã giải quyết được tất cả mọi tranh chấp mâu thuẫn trên đời. Mary Joyce đã nói lên cái chân lý nhất nguyên này một cách thi vị như sau. Toàn thể vũ trụ chỉ là một bãi chiến trường, trong đó trỗi lên một bản tình ca bất tận. Nói đời là bãi chiến trường là ám chỉ sự mâu thuẫn của âm dương xô xát nhau. Nói bản tình ca bất tận là nói về sự hòa dịch, biểu tượng hai lẽ ghét và thương luôn luôn đi đôi với nhau. Lão Tử nói, vạn vật phụ âm nhi bảo dương, xung khí dĩ di hòa. Vạn vật trong trời đất không vật nào không cổng âm và bồng dương, nhờ cái khí của hư vô mà âm dương hòa nhau. Bởi vậy hư vô cũng được gọi là thái hòa. Như ta vừa biết, người có được cái tâm hư không có sự lựa chọn, là vì đã thái hòa thì không thể còn có sự lựa chọn một cách triệt để bên nào, bên thiện dương hay bên ác âm. Cũng như đã gọi là tâm thái cực thì phải gồm cả lưỡng nghi âm dương thiện ác một cách điều hòa. Nhưng nếu thấy âm thịnh dương suy hay dương thịnh âm suy thì tâm thái hòa phải có phận sự điều chỉnh để lập lại quân bình, nghĩa là phải làm cái việc làm của thiên đạo. Thiên chi đạo, tổn hữu dư, bổ bất túc. Vô vi của Lão Tử đâu phải không làm gì cả, mà là thi hành cái đạo của trời một cách thản nhiên vô cầu. Không phải chỉ vô cầu mà còn vô tâm nữa như đạo. Chú thích: bởi vô cầu nên không có cái việc bồn chồn lo đi tế độ và triệt để khuyến thiện. Bậc đặc đạo không có tinh thần khuyến dụ dù là khuyến thiện. Dịch đạo đứng về phương diện tu thân phải thực hiện kỳ được sự hư kỳ tâm. Triết lý của nó là triết lý của sự thái hòa, chứ không phải là thứ triết lý tu thiện hay tu thiện nghiệp của nhà Phật Tiểu Thừa. Tức là triết lý của sự tranh đấu để rồi phải có cái này thắng cái kia, tìm cách thủ tiêu lẫn nhau để được đơn phương tồn tại. Vì không có sự tranh đấu một mất một còn, nên cũng không có cái gì là mục đích cuối cùng để đạt đến. Không có cái việc đi mãi theo một chiều mà không có sự trở lại. Vậy thì có gì phải bôn chôn vội vã, phải cướp thời gian hay phải cúc cung tận tụy suốt đời mà hãy để tự nhiên. Vô tâm ở đây không có nghĩa là thông thường mà đồng nghĩa với chữ vô niệm. Hết chú thích. Nhưng dù có làm, cũng làm một cách hồn nhiên. Không bôn chôn, không hối hả, từ từ như trăng lên, như hoa nở, âm thầm lặng lẽ. Chứ không có việc thi đua tu gấp cho mau thành chánh quả như có nhiều người hiểu lầm. Hễ dương cực thì âm sinh, âm cực thì dương sinh, bỉ cực thì thái lai, thái cực thì bỉ lai. Cuộc doanh hư tiêu trưởng là đạo thường. Charlie Bowden nói, sống hối hả, sống cướp thời gian không gian, người chúng ta ngày nay không còn gì lý tưởng hơn nữa. Chúng ta đều muốn nhảy vượt khỏi đầu của chúng ta. Bởi vậy, ta đâu có cần đến sự khôn ngoan, ôn hòa của bậc thánh hiền ngày xưa. Tốt lắm, nhưng phải coi chừng. Rồi đây chúng ta đâu có thoát khỏi luật quân bình, coi chừng cái đánh trở lại của cái đồng đưa. Chú thích: phải biết nhìn sự vật y như nó đã xảy ra, không nên nhìn nó theo lòng mong ước của ta muốn cho nó phải xảy ra như thế nào. Phải tiếp đón nó như tấm gương tiếp đón sự vật, đừng để xen vào lòng ái ố, ư ghét, nghĩa là đừng có sự lựa chọn. Phàm có sự lựa chọn là có thiên kiến. Thực sự có cái gì tự nó làm đáng yêu hay đáng ghét? Hễ có tốt là đã có xấu, có cao là đã có thấp rồi trong đó. Cho nên cứ mãi theo đuổi cái tốt có khác nào tiến mãi về phía mặt mà không ghét bỏ phía trái, và loanh quanh mãi trong vòng lẫn quẩn. Bài học đầu tiên của thiền là giải thoát ta ra khỏi cái vòng lẫn quẩn đối đãi đó, vì bất cứ một sự lựa chọn nào cũng đều phi lý cả. Đừng mong mỏi hảo quyền nhờ gạn lọc mãi cái tốt mà cuộc sống sẽ có thể đẹp đẽ hơn, vì đã muốn cõi đời này mau trở thành một cõi thiên đàng mà nó lại biến thành một địa ngục chốn trần gian. Coi thêm phần phụ lục. Hết chú thích. Tùy công dụng, hư vô mang nhiều tên khác nhau. Nhà lão khi thì gọi là đạo, là cốc thần, là quyền tẩn. Nhà đạo thì gọi là thiên căn nguyệt quật, là thiên địa linh căn. Tiên thiên chân nhất chi khí là linh hư bất muội chi thân. Nhà Phật thì gọi là Niết Bàn Diệu Tâm, là Bản Lai Diện Mục, là Xá Lợi Tử, vân vân. Thiên Chúa Giáo gọi là Tình Thương hay Thượng Đế. Tóm lại, thực hiện được cái tâm hư là cứu cánh mục đích của đời người học đạo cả Đông lẫn Tây. Thiên Chúa Giáo lấy chữ thập làm nơi an nghỉ vĩnh viễn của chân tâm. Phật giáo thì lấy chữ Phật làm trung tâm của Niết Bàn tịch tịnh. Riêng hình chữ Phật hình dung rõ ràng hơn cái lý bất dịch, tịnh nằm trong cái lý biến dịch, động. Toàn bộ Đạo Đức Kinh chỉ lấy có hai chữ hư vô làm thể, vô vi làm dụng. Đoạn văn sau này của Lão Tử có thể gồm đắm tinh hoa của học thuyết Lão Tử. Trí hư cực, thủ tịnh đốc, vạn vật tịnh tác, ngô dĩ quang phục, phù vật vân vân, các phục quy kỳ căn. Quy căn viết tịnh, thị vị viết phục mạng viết thường, trí thường viết minh, bất tri thường vọng tác hung. Đến chỗ cùng cực, hư không mới giữ được lòng hết sức thanh tịnh. Vạn vật đều do nơi đó mà sinh ra, rồi ta lại thấy tất cả đều quay về. Vạn vật trùng trùng, vật nào rồi cũng quay về cội rễ của nó. Trở về cội rễ nên gọi là tịnh, nên gọi là phục mạng. Trở về với mạng nên gọi là thường. Biết rõ đạo thường là sáng, không rõ đạo thường mà làm liều là gây hung quả. Câu quy căn phục mạng nói lên được một cách rõ ràng các công dụng của hư vô. Nơi Quẻ Thái trong kinh dịch có viết: vô vãng bất phục, không có một cái gì đi ra mà không có trở về. Cho nên cái gọi là biến động chỉ là một việc đi đi về về vô cùng vô tận. Vãng lai bất cùng dị chi biến. Lại cũng nói nhất âm nhất dương chi dị đạo, nghĩa là hết ngày tới đêm, hết đêm tới ngày, luân phiên thay đổi nhau. Vãng lai là một đi một về. Và vì vậy cũng nói về cái đạo nội ngoại, dương thì tán, đi ra, âm thì tụ, trở về, dương thì động, âm thì tịnh. Cho nên, học đạo là trở về cõi tịnh, cái tịnh tuyệt đối, hư vô, hư cực tịnh đốc. Tóm lại, học thuyết của Lão Tử sở dĩ chủ trương vô vi thanh tịnh, lấy hư vô làm căn bản là vì ông xem nặng cái gốc mà coi nhẹ cái ngọn. Bổn lập nhi đạo sinh. Tịnh là gốc của động. Hư vô gồm nắm tất cả mọi mâu thuẫn trong thái hòa, chứ không phải trong tranh chấp và thủ tiêu lẫn nhau. Thực hiện được cái tâm hư là thực hiện được sự an lạc của tâm hồn thanh tịnh giữa cõi đời ồn ào náo nhiệt. Tịnh thắng nhiệt. Có hiểu được hai chữ hư vô mới hiểu rõ được tại sao cái sinh nằm trong cái tử nằm trong cái sinh, cái chân nằm trong cái giả nằm trong cái chân, cái hư nằm trong cái thực. Cái thực nằm trong cái hư, cái phúc nằm trong cái quả nằm trong cái phúc, cái loạn nằm trong cái trị nằm trong cái loạn. Hay nói một cách khác, theo kinh dịch, âm trung hữu dương căn, dương trung hữu âm căn. Có được cái nhìn đó, Trang Tử gọi là người có dương đức. Dương đức là đức của chân nhân. Nghe rõ được trong chốn vô thinh, thấy rõ được trong chốn mờ mờ. Nghĩa là nghe thấy được trong những chỗ gọi là vô thinh vô sắc. Trong chốn mờ mờ của vô sắc, họ thấy rõ cái ánh sáng của đạo. Trong chốn im lìm của vô thinh, họ thấy rõ cái nhạc điệu thái hòa của tất cả mọi cuộc xung đột và mâu thuẫn trên đời. Hay nói một cách khác, họ là người thấy được rất rõ trong âm có dương, trong dương có âm. Trong chốn vô thinh có một âm thinh, trong âm thinh đó có một tiếng nói, đó là tiếng nói của vô thinh. Lão Tử gọi là ngôn vô ngôn. Nơi đồ tiên thiên bát quái, hư vô nằm ngay chỗ gặp gỡ của hai đường kinh dĩ dọc ngang, làm thành chữ thập của những quẻ kiền khôn kinh và ly khảm dĩ. Tâm hư trụ nơi chỗ vô trụ đó mà Trang Tử gọi là vô hà hữu chi hương. Theo truyền thuyết, lục tổ Huệ Năng nhờ ngộ được câu ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm của kinh Kim Cương mà đắc đạo. Chỗ gọi là vô sở trụ, kinh dịch gọi là bất dịch phương. Quân tử lập bất dị phương, người quân tử luôn luôn đứng ngay chỗ không xê dịch đó. Toàn thể bộ Chu Dịch chỉ nói đi nói lại có một điểm chính đó mà thôi, với đủ mọi khía cạnh. Dịch thực sự chỉ có hai nghĩa chính, biến và bất biến. Dịch có nghĩa là biến, nhưng biến trong bất biến, hay nói một cách khác, động trong tịnh. Và như ta đã thấy trước đây, tịnh là gốc của động, và người đắc đạo là người biết, dĩ bất biến, ứng vạn biến, lấy cái tâm hư mà đối phó với vạn biến. Chú thích: tâm hư, nhà thiền gọi là tâm vô niệm. Kinh dịch: nơi Văn Ngôn Thích Nghĩa Hào Từ Lục Ngũ Quẻ Khôn có viết: quân tử hoàng trung thông lý, chánh dị cư thể, mỹ tại kỳ trung nhi sướng ư tứ chi. Hoàng trung là ám chỉ hư vô, cũng gọi là hoàng cực. Nếu thông suốt được cái lý của hư vô và đứng ngay chỗ đó, nơi thái cực cũng gọi là thể, là nơi chánh dị mà nhìn khắp chốn, thượng hạ tả hữu, tức là đứng chỗ bất biến, chỗ gọi là bất dịch phương mà nhìn xem một cách thản nhiên vạn vật lưu hành. Đứng ngay chỗ chánh trung thì đông tây nam bắc, tứ phương hay tứ chi đều thông, không còn xung đột nhau nữa. Sự nghiệp thành tựu của thánh nhân là phát huy được cái đạo trung đó, như vậy mới là tốt đẹp hết sức. Hết chú thích. Thay vì nói đến hai chữ hư vô, dịch gọi là trung chánh. Dịch là gì? Là trung chánh mà thôi vậy. Nhờ nó khiến cho những gì bất trung trở về chỗ trung, những gì bất chánh trở về chỗ chánh. Trung chánh mà đứng vững được rồi thì vạn biến mới được hành thông. Chữ chánh đây không phải là cái chánh đối với tà, mà để ám chỉ hư vô, chỗ gặp gỡ điều hòa của âm dương thị phi thiện ác. Dương Bật nói, từ chỗ biến mà biết được chỗ bất biến thì mới có thể bàn đến sự học dịch. Hay nói một cách khác, học dịch mà không hiểu rõ được cái biến trong cái bất biến thì sẽ không bao giờ hiểu được dịch là gì cả. Chỗ mà trước đây gọi là bất dịch phương, Trang Tử gọi là đạo su, cốt đạo là thiên quân. Ông nói, đắc kỳ hoàng trung dĩ ứng vô cùng, nghĩa là phải đứng vững ở chính giữa cái vòng tròn để giữ mức quân bình của đạo. Để hễ cao quá thì ép xuống, thấp quá thì nâng cao, có thừa thì bớt đi, không đủ thì bù vào. Chứ đâu phải như phần đông đã hiểu rất sai lầm rằng đạo trung là đạo của những con người ba phải, nhút nhát rụt rè, không bao giờ dám có một thái độ dứt khoát theo hẳn một bên nào, bên tả hay bên hữu. Có khi thiền tả, có khi thiền hữu, có khi phải tiến, có khi phải thối, có khi phải giữ cho còn, có khi phải làm cho mất để giữ chánh trung của đạo. Chính là chỗ mà dịch kinh nói, kỳ duy thánh nhân hồ, tri tiến thoái tồn vong chi đạo nhi bất thất kỳ chánh giả, kỳ duy thánh nhân hồ. Chỉ có bậc thánh nhân mà thôi sao? Biết lúc tiến là tiến, lúc thối là thối, biết lúc phải giữ cho còn mà giữ, lúc phải bỏ mà bỏ, nhưng không bao giờ mất chỗ chánh trung. Ôi, chỉ có bậc thánh nhân mà thôi sao? Tóm lại, phàm đã nói đến quân bình là đã nói lên sự bình đẳng và đồng đẳng của hai nguyên lý âm và dương. Tinh hoa của dịch lý gồm trong đồ thái cực, trong đó luật âm trung hữu dương căn, dương trung hữu âm căn có thể xem là căn bản của vạn biến mà lão tử đã nêu lên một cách cụ thể. Quả hệ phúc chi sở ỷ, phúc hệ quả chi sở phục. Việc trong thiên hạ, mầm quả đâu phải sinh ra trong lúc loạn ly, mà thường dễ chia ra trong những lúc thái bình thịnh trị. Quả đâu phải sinh ra trong cơn quả quản, mà thường dễ sinh ra trong những lúc đang hưởng hạnh phúc tuyệt vời. Bởi vậy mới có câu, nguy giả an kỳ vị giả giả, dòng giả bảo kỳ tồn giả giả, loạn giả hữu kỳ trị giả giả, thị cố quân tử an nhi bất dông nguy, tồn nhi bất dông dông, trị nhi bất dông loạn, thị dĩ thân an nhi quốc gia khả bảo giả. Nguy là vì yên chí với ngôi vị của mình, mất là vì chắc ở sự còn mãi, loạn là vì cậy ở sự được mãi bình trị. Bởi vậy, người quân tử lúc yên ổn không quên lúc nguy, lúc còn không quên lúc sắp mất, lúc trị không quên lúc loạn. Nhờ vậy mà thân mới được yên và nước mới có thể giữ được.